và các bạn thân mến. Trên báo Lao động, số ra ngày 30 tháng 6 vừa qua với tựa đề Ai đã dạy học trò dối trá? Tác giả ký tên là Lê Huân đã viết về chuyện thi cử tại Việt Nam như sau. Trong gần 100 bài thi vào hệ phổ thông chuyên ngữ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, bước đầu đã phát hiện có những ký hiệu bất thường. Cuộc chạy đua vào trường danh tiếng này với áp lực tỷ lệ chọi quá cao đã nảy sinh sự dối trá. Nhiều phụ huynh học sinh đã bày tỏ sự bất bình. Điều nguy hại hơn cả là có những em học sinh mới 15 tuổi đã biết làm điều gian dối. Theo bài báo, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhận được đơn tố cáo của nhiều phụ huynh về hiện tượng một số bài thi về các môn văn, toán, ngoại ngữ đã có những ký hiệu không được bình thường. Nhiều thí sinh từ các tỉnh đến bị đánh rớt, trong khi thí sinh tại thủ đô vì nhờ móc ngoặc bằng ký hiệu với người chấm thi, lúc nào cũng được đậu cao. Chẳng hạn trong bài thi về môn văn, nhiều thí sinh đã trình bày bài viết giống hệt nhau. Trong môn toán cũng như ngoại ngữ, người ta cũng khám phá một hiện tượng tương tự. Những ký hiệu bất thường trên bài vở này dĩ nhiên là một cách liên lạc mật giữa thí sinh và người chấm thi. Theo tác giả bài báo, ngành giáo dục hiện đang phát động phong trào tuyên chiến chống tiêu cực trong thi cử. Kỳ thi năm học 2006-2007 vừa qua, ngành giáo dục đã nghiêm túc với các em học sinh để có được những bài thi chất lượng. Thế nhưng giờ đây, sự gian lận thi cử không chỉ đến từ phía học sinh mà lại xảy ra nơi các nhà giáo. Tác giả bài báo nêu lên câu hỏi. Nếu ngành giáo dục chỉ nghiêm với học sinh mà không nghiêm với đội ngũ giáo viên, thì sự nguy hại còn nghiêm trọng hơn, vì các em đã được người lớn dạy sự dối trá, gian lận khi mới bước vào độ tuổi 15. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã có lần lên tiếng về hiện tượng dối trá trong xã hội Việt Nam ngày nay. Ngài khẳng định rằng, càng học cao, càng có địa vị trong xã hội, con người Việt Nam càng dối trá. Ngài nói, sự gian dối ngày nay đã lan tràn trong đời sống cá nhân và xã hội. Mới đây, trong lá thư đề ngày mùng 10 tháng 7 vừa qua, gửi cho tuần báo Công giáo và Dân tộc, Đức Hồng Y đề cập đến hiện tượng bóp méo sự thật trên báo chí. Ngài minh họa hiện tượng này bằng một vài trường hợp điển hình xảy ra cho chính cá nhân Ngài. Chẳng hạn, nhân dịp Giáng sinh năm 1998, Ngài đi dâng lễ tại một giáo xứ ở thôn quê. Vậy mà báo đài nhà nước thông tin rằng trong đêm Giáng sinh, Ngài đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa, với sự tham dự đông đảo của giáo dân. Nhưng đáng quan tâm nhất hẳn phải là chuyện liên quan đến vụ án của cha Nguyễn Văn Lý. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua, Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết có dành cho đài truyền hình CNN của Mỹ một cuộc phỏng vấn. Nguyên văn bài phỏng vấn đã được dịch và đăng trên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên quan đến vụ xét xử cha Lý, bản dịch của báo Nhân dân đặt trên miệng của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết câu nói như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi. Qua văn thư của Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, người ta mới biết rằng lời tuyên bố trên đây của ông Triết như được đăng tải trên báo Nhân dân là không đúng sự thật. Đang cử một vài sự kiện cụ thể về hành động bóp méo sự thật hay dối trá trên đây. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn viết như sau. Những kinh nghiệm đó dần dần biến nhiều người thành Tào Tháo, thường xuyên sống trong đa nghi và nghi kỵ lẫn nhau. Người ta trách học sinh ngày nay gian lận trong thi cử. Nhưng, như tác giả của bài viết đăng trên báo Lao Động trên đây, ai đã dạy cho học trò dối trá, nếu không phải là chính các thầy giáo? Người ta kêu gọi sống yêu thương giữa đồng bào ruột thịt với nhau. Nhưng ai đã và đang biến mọi người thành Tào Tháo, luôn sống trong đa nghi, khi xây dựng chế độ trên sự dối trá, khi chủ trương cai trị bằng sự khủng bố, khiến cho người dân phải sợ hãi và nghi kỵ lẫn nhau? Là người môn đệ của Đấng là sự thật, chúng ta thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của giới răng thứ 8 trong cuộc sống con người. Lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dành cho cơ quan truyền thông Công giáo cũng có giá trị cho mỗi người tín hữu Kitô. Đừng biến người khác thành kẻ đa nghi đối với chính Chúa và gia đình giáo hội của mình. Đừng làm cho người khác thành Tào Tháo đối với anh em đồng bào và đồng loại của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về ơn gọi làm con cái của ánh sáng, để trong mọi sự chúng con biết sống theo Đấng là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con.
Tình Chúa luôn gọi mời.